xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà. Mặt đất bao la anh em ta về, gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rồng. Bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam.
Cờ đối gió lên vui đôi ngày, dòng máu nối con tim đồng loại, dừng tình người trong ngày mai.
Kính thưa quý anh chị, hôm qua thì em đã đọc cho các anh chị nghe những cái gọi là mùa đại dịch, tình đồng hương nghĩa đồng bào, dấn thân phục vụ. Hôm nay cũng là mùa đại dịch, tình đồng hương nghĩa đồng bào, yêu thương gắn bó. Và ba cái tin này đều về vấn đề từ giã Sài Gòn. Hôm qua nó vấn đề cảm ơn với nọ kia, nhưng mà hôm nay tạm biệt Sài Gòn. Thì chúng ta sẽ thấy được cái tâm tình của những người mà đã từ các nơi xa tới phục vụ. Ngoài những cái anh chị em tu sĩ tình nguyện viên của Tổng Giám phận Sài Gòn, thì còn những thành phần dân sự khác từ khắp nơi trong nước, nhất là từ ngoài Bắc họ vô, họ giúp trong cái kỳ đại dịch vừa rồi, suốt 2 tháng, 3 tháng trời như vậy. Và cũng nhờ họ mà Sài Gòn cũng bớt đi được dịch cho tới bây giờ. Hôm nay chúng ta tiếp tục để nghe tiếp cái tâm tình của những cái anh chị em đồng hương Việt Nam có khả năng, có tinh thần dấn thân, nhưng sau cái thời gian phục vụ thì bây giờ cảm thấy như thế nào. Đây, xin mời các anh chị nghe. Đầu tiên là tạm biệt Sài Gòn. Cứu được hơn 600 bệnh nhân nặng, đây là một kỳ tích. Nếu biết rằng trung tâm hồi sức này nhận ca bệnh đầu tiên chỉ sau 2 tuần thành lập. Chúng tôi đã nhận điều trị 971 bệnh nhân nặng đến rất nặng từ các tuyến dưới và cho xuất viện hơn 600 bệnh nhân, hiện còn lại 36 người. Ông Lưu Quang Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức Tích cực Bệnh viện Dã chiến số 13 Bình Hưng, Bình Chánh, Sài Gòn. Tổng kết 63 ngày qua, hơn 600 lượt nhân viên y tế của các bệnh viện Việt Đức, Phụ sản Trung ương, Bưu điện làm việc tại trung tâm. 2 tuần để những dãy nhà dựng lên từ bãi đất trống, cỏ hoang, ngập nước. 2 tuần để các y bác sĩ từ Hà Nội vào thành phố vắng lặng do giãn cách nghiêm ngặt, chạy ngược xuôi lo từ bộ bàn ghế, giường bệnh, máy thở cho đến chiếc vòng dây thun treo thẻ thông tin bệnh nhân. Em xin mở ngoặc đây, khi chúng ta đọc những cái gì mà tu sĩ viết á, thì chúng ta không biết được những chi tiết này. Không hề biết được những chi tiết này. Bởi vì những người này là những người mà họ trực tiếp với những cái bệnh viện dã chiến. Họ mới biết được lúc đầu khi mà dựng bệnh viện dã chiến lên thì nó như thế nào. Đấy, ở đây họ nói rõ là 2 tuần để những dãy nhà được dựng nên từ bãi đất trống, cỏ hoang, ngập nước. Rồi cũng 2 tuần đó để các y bác sĩ từ Hà Nội vào thành phố vắng lặng do giãn cách nghiêm ngặt, chạy ngược xuôi lo từ bộ bàn ghế, giường bệnh, máy thở cho đến chiếc vòng dây thun treo thẻ thông tin bệnh nhân. Để chúng ta thấy họ vất vả, rất là vất vả. Mà thật sự có những bệnh viện dã chiến này chứ đâu phải là tạo tĩnh đâu. Có, mà có thì tất nhiên phải được kiến thiết làm sao chứ. Chứ tự nhiên bãi đất trống vậy dựng lên một cái bệnh viện dã chiến mà chẳng ai làm gì, tự nhiên nó có. Thấy không? Đấy, chúng ta thấy được là họ vất vả như vậy. Chứ không chuyện thường đâu các anh chị ơi. Đó đó, chúng ta đọc để chúng ta cũng thấm được những cái công lênh của những con người đồng hương của chúng ta đã biết phục vụ lẫn nhau, đã biết thương nhau. Rồi, mỗi người bệnh một cuộc đời. Trong buổi bàn giao chia tay sáng ngày 13 tháng 10, giáo sư Trần Bình Giang, giám đốc Bệnh viện Việt Đức nhắc lại, 27 tháng 7 nhận điện thoại của Bộ trưởng Y tế giao Việt Đức vận hành một trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 28 tháng 7, tôi lập tức bay vào. Hiện trường khu bệnh viện dã chiến 13 đang ngổn ngang cát đá và chúng tôi có 10 ngày để thiết kế lại, chuyển đổi công năng, vừa sửa chữa, vừa xây dựng, vừa nghiên cứu để đưa ra các quy trình vận hành tốt nhất cho bệnh nhân, đồng thời bảo vệ cao nhất cho nhân viên y tế. Rồi trung tâm cũng thành hình. Ngày 5 tháng 8, các nhân viên y tế của Việt Đức đã lần lượt vào nhận nhiệm vụ. Ngày 11 tháng 8 đã bắt đầu nhận bệnh nhân. Những ngày căng thẳng ấy sẽ còn khắc ghi trong ký ức của người dân thành phố Hồ Chí Minh và cả những nhân viên y tế đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Sơn La. Bác sĩ Lưu Quang Thủy bảo không thể nào quên, không thể nào kể hết. Ấy là những ngày xe cấp cứu đứng chờ hàng dãy dài trước cổng viện. Ngày cũng như đêm mà không chỉ có xe cấp cứu đưa bệnh nhân chuyển viện theo hệ thống, còn có những bệnh nhân đã tự đến viện bằng đủ mọi phương tiện, bằng nhiều cách khác nhau. Wow! Thế chúng ta thấy cảm động. Đây là những hình ảnh chúng ta chưa hề nghe thấy đó các anh chị. Suốt ngày đêm các xe cấp cứu thay nhau đưa bệnh nhân đến bệnh viện thì chúng ta biết là những người phục vụ ở đó mệt như thế nào. Và hôm qua chúng ta nghe thấy một chi tiết đó là xe chở phái đoàn này về hotel nghỉ rồi tới phái đoàn y tế khác tới thay, chẳng ai nói với ai lời nào hết. Chỉ có biết nhào vô làm là làm thôi. Làm không xuể, không kịp nữa. Trời ơi, tội nghiệp họ vậy. Rồi em xin đọc tiếp cái lời của cái vị bác sĩ Lưu Quang Thủy này. Có một người đàn ông loạn choạng chạy xe máy thẳng vào cổng. Bảo vệ ngăn không kịp. Ông vào đến nơi thì ngã xe. Các bác sĩ đỡ vào. Đo SpO2 xuống thấp. Cấp cứu, nhập viện. Thế nhưng chúng tôi không cứu được. Ngày hôm sau, ông qua đi. Lại có một hôm nửa đêm, anh em điều dưỡng hốt hoảng báo cáo. Một bệnh nhân mất tích. Nhân viên đổ đi tìm khắp trong viện không thấy. Báo với công an Bình Hưng, công an Bình Chánh. Cuối cùng, tìm thấy chị ấy trên quốc lộ 50, cách viện khoảng 500 mét. Hỏi, chị trả lời, cảm thấy đã qua được cơn nguy hiểm, nhớ nhà quá, muốn trốn viện về nhà. Lại có chị phụ nữ, mẹ mất. Chị khóc khi nhận lại gói di vật. Thiếu mất đôi khuyên tai gắn bó cả đời với má tôi. Nhân viên y tế phải tìm khắp khu giường của bệnh nhân vẫn không có. Rồi phải tìm tận trong thi thể vẫn chưa kịp hỏa táng. Thì thấy đôi khuyên tai được bà đeo trên cổ tay. Mỗi bệnh nhân là một số phận. Một cuộc đời, một gia đình như thế. Nên các y bác sĩ vừa xuống máy bay đã vội nhận ca trực. Hết ca về khách sạn thì tiếp tục lên mạng học và tập huấn online để qua mỗi ngày lại trở nên giỏi hơn, dày dạn kinh nghiệm hơn. Đối với bệnh viện dã chiến, từ một mệnh lệnh của cấp trên, nhưng sự nỗ lực của họ thì không có mệnh lệnh nào mạnh hơn sinh mệnh của bệnh nhân cả. Wow, chỗ này đây em thấy rất là cảm động chỗ này. Họ làm đã mệt thì chớ, về đến nhà, về đối khách nhà, hãy nghiên cứu để làm sao giải quyết cho nó được tốt đẹp hơn. Và cái lệnh họ đi phục vụ là một chuyện, nhưng mà cái lệnh mà phục vụ làm sao cho nó đắc lực hơn, cho nó tuyệt vời hơn thì chỉ có chính bản thân họ thôi. Chúng ta thấy không? Đấy là những cái mà khi đọc đến chỗ này chúng ta mới thấy được cái tinh thần rất là cao của anh chị em đồng bào của mình. Mà từ xa tới mà không sợ chết, rồi xa gia đình, đủ mọi thứ cả. Thật sự là rất là tạ ơn Chúa. Rồi lời cảm ơn hai chiều. Trong khi Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hòa Bình nhắc đi nhắc lại lời thề Hippocrates để cảm ơn các y bác sĩ tình nguyện, thì họ lại rất nhiều lần cảm ơn ngược lại. Đó là những lần mang thiết bị y tế đến trao tặng. Các bác sĩ bảo thật không biết nếu không có sự hỗ trợ của người dân tạo điều kiện của thành phố thì trung tâm sao có thể đi vào hoạt động sớm. Đó là sự vui mừng của các bác sĩ khi bồn oxy kịp lắp đặt để đáp ứng nhu cầu người bệnh. Đó là những tin nhắn xúc động mà các bác sĩ chụp các hộp cơm được gài thêm tấm thiệp, hình vẽ, lời chúc thật dễ thương của người Sài Gòn, là lá thư của người xuất viện được bác sĩ xúc động lưu giữ. Ông Lê Hòa Bình kể, buổi chiều bệnh viện mở cửa, đến tối bác sĩ Thùy đã gọi điện. Bệnh đông quá, nặng quá, tôi chịu hết nổi rồi. Ngày nào tôi cũng đi ngang qua để xem, thấy xe cấp cứu chạy đến tấp nập, thấy dãy nhà tôn như phát sáng dưới nắng. Nghĩ trong đó không có cái máy lạnh nào, anh em thì bít bùng trong bộ bảo hộ, không chịu nổi thật. Thế nhưng mọi người đã chịu nổi, chúng ta đã cùng với thành phố vượt qua. Còn bác sĩ Trần Bình Giang thì cho biết, nhân viên của chúng tôi vẫn còn muốn cống hiến tiếp, gắn bó tiếp, cho đến khi nào thành phố thật sự hết dịch, thật sự khỏe, trung tâm thật sự hết bệnh nhân. Nhưng viện chúng tôi lại mới nhận nhiệm vụ xây dựng và điều hành một trung tâm hồi sức tích cực tại Hà Nam, nên đành chấp hành rút quân sớm. Tạm biệt Sài Gòn. Các bác sĩ điều dưỡng Việt Đức viết trên bộ bảo hộ trong ca trực cuối cùng. Hẹn gặp lại khi thành phố thật sự hồi sinh, trở lại sôi động cả ngày cả đêm, như những lời mà người nào yêu Sài Gòn đã kể. Trang, một nhân viên của bệnh viện vừa thu dọn đồ đạc vừa nói như vậy. Đấy là một trong những cái tin đầu tiên. Và bây giờ tới cái tin thứ hai, cũng là vấn đề từ giã Sài Gòn đây. Cũng cảm động lắm các anh chị ạ. Lực lượng chi viện lưu luyến rơi nước mắt ngày chia tay thành phố Hồ Chí Minh. Vừa mừng, vừa lưu luyến bởi sau nhiều tháng đằng đẵng, các y bác sĩ, tình nguyện viên cuối cùng cũng đã lên đường trở về nhà. Họ rời bệnh viện giã chiến, rời khu cách ly, tạm biệt thành phố với lời chúc thành phố Hồ Chí Minh cố lên. Ngày 12 tháng 10, nhiều đoàn y tế hỗ trợ chống dịch đã có mặt ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, háo hức trở về nhà. Họ là nhân viên y tế, y bác sĩ của rất nhiều đoàn chi viện chống dịch cho thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua. Cao đẳng dược Trung ương Hải Dương, đoàn y tế Bắc Cạn, y bác sĩ bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, đoàn y tế tỉnh Bắc Giang. Đến thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 25 tháng 8 đến nay đã gần 2 tháng chống dịch của Vũ Thị Hiền, 21 tuổi, sinh viên cao đẳng dược Trung ương Hải Dương tại khu cách ly Cát Lái, thành phố Thủ Đức. Với Hiền, đây là lần đầu tiên cô xa nhà lâu như vậy và cũng là lần đầu tiên trải qua những khoảnh khắc sinh tử với bệnh nhân. Có mặt cùng với 91 thành viên khác của đoàn y tế Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, rời thành phố Hồ Chí Minh đợt này, bác sĩ trẻ Trịnh Thị Hà My, 25 tuổi, đã lên kế hoạch cho lần trở lại. Mong thành phố Hồ Chí Minh mau khỏe lại. Lần sau vào, tôi sẽ đi thăm lại các anh chị ở bệnh viện, thăm lại các bệnh nhân đã khỏi bệnh. My làm công tác điều trị cho bệnh nhân ở tháp điều trị cuối cùng của bệnh viện dã chiến số 16 quận 7 từ ngày 8 tháng 9 đến nay. Lần trở về này của cô bác sĩ trẻ mang theo rất nhiều nỗi niềm. Có niềm vui khó tả khi bệnh nhân bình phục và cả những bất lực khi đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng phải nhìn bệnh nhân ra đi trước mắt mình. Nữ bác sĩ trẻ cho biết cả hai vợ chồng cô đều tham gia chống dịch trong thời gian vừa qua. My là thành viên của đoàn bệnh viện Bạch Mai tham gia chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Chồng cô tham gia đoàn chống dịch của Học viện Cảnh sát tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. 6 tháng rồi, hai vợ chồng chưa gặp nhau. Lần này tôi về trước, còn chồng thì chưa biết khi nào mới có thể về. My kể như vậy. Chúng ta thấy cảm động không? Hai vợ chồng 6 tháng không gặp nhau, mà ở toàn là những cái tuyến đầu chống dịch mà nguy hiểm, không biết chết lúc nào không biết, có còn được gặp nhau nữa không? Vậy mà vẫn sẵn sàng để phục vụ, để dấn thân, và lại còn hẹn để trở lại nữa cơ chứ. Chúng ta thấy không? Đó là cái tinh thần của những con người Việt Nam chúng ta. Thật sự em thấy rất là cảm động và vui mừng khi Việt Nam chúng ta còn có những tâm hồn như vậy. Dù là ở trong một cái đất nước ở dưới một chế độ cộng sản đã bị gọi là tư bản hóa hết rồi, dù cái đất nước mà được cai trị bởi thành phần mang danh nghĩa cộng sản xấu xa, sai trái đi nữa, có những lúc làm hại dân hơn là giúp dân đi nữa, nhưng mà vẫn còn những con người rất đặc biệt, các anh chị thấy không? Đấy, qua những gì chúng ta đọc, chúng ta thấy được là tinh thần rất cảm, tạ ơn Chúa. Và đây là cái tin cuối cùng. Tất cả đều ba tin đều ở trong Tuổi Trẻ Online. Chia tay, mong thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm khỏe lại nhé. Sau 2 tháng vào thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ chống dịch, sáng nay, đoàn tình nguyện viên 100 sinh viên, giảng viên của Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã chia tay thành phố Hồ Chí Minh, trở về Thái Bình. Cuộc chia tay diễn ra tại trường Mầm Non Hoa Hồng thuộc phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, nơi sinh hoạt của đoàn tình nguyện trong 2 tháng chống dịch tại đây. Ngày 17 tháng 7, nghe thông báo về việc đăng ký vào thành phố Hồ Chí Minh chống dịch, nhiều sinh viên của trường Đại học Y Dược Thái Bình đã lập tức điền vào đơn đăng ký. Công việc hàng ngày của đoàn sinh viên, giảng viên trường Đại học Y Dược Thái Bình là đi lấy mẫu xét nghiệm, chăm sóc và đưa thuốc cho FO cách ly tại nhà, thành lập trạm y tế lưu động kiểm soát FO xử lý tại nhà trên địa bàn quận 7. Mẹ mình khá lo lắng khi biết mình phải vào tâm dịch. Mình đã động viên mẹ rất nhiều. Mình học ngành bác sĩ, mình phải xông pha để giúp đỡ mọi người. Nếu ai cũng sợ thì dịch biết khi nào mới được đẩy lùi. Nghe mình nói vậy, mẹ cũng yên tâm. Suốt 2 tháng ở đây, mẹ đã gọi điện động viên và ủng hộ tinh thần cho mình rất nhiều. Nguyễn Tuấn Anh, sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình, chia sẻ như vậy. Từ rất sớm, các tình nguyện viên của thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại địa điểm chia tay để giúp thu dọn đồ đạc, nói lời tạm biệt với các sinh viên của Đại học Y Dược Thái Bình. Đỗ Quốc Đạt, một tình nguyện viên của thành phố Hồ Chí Minh xúc động. Mình rất biết ơn vì các anh chị đã lặn lội xa xôi vào đây để chia lửa với thành phố Hồ Chí Minh. Mình cũng xin lỗi các anh chị rất nhiều, bởi vì có những thứ tụi mình chưa lo cho các anh chị được đầy đủ. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và thành công trên con đường học tập. Hẹn gặp lại mọi người vào một dịp sớm nhất, khi thành phố Hồ Chí Minh thật khỏe mạnh. Chưa dứt câu nói, Đạt kéo tay một người đồng đội của mình đến giới thiệu với phóng viên. Bạn Nguyễn Trúc Nguyên, sinh viên Đại học Y Dược Thái Bình. Hai bạn đã gắn bó với nhau trong suốt khoảng thời gian Nguyên vào đây chống dịch. Đến lúc phải nói lời tạm biệt, hai bạn nhau xúc động. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã giúp đỡ tụi mình từ những ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ. Mình có niềm tin vào việc thành phố Hồ Chí Minh sắp chiến thắng đại dịch rồi. Mong tất cả mọi người hãy cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này để chuẩn bị quay lại cuộc sống bình thường trong thời gian tới. Trúc Nguyên trải lòng mình ra như vậy. Trong giây phút chia tay đầy lưu luyến, nhiều tâm sự được bộc bạch, khóe mắt của các bạn sinh viên Đại học Y Dược Thái Bình đỏ hoe. Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố rất nhộn nhịp trong suy nghĩ của mình và nhiều người, nhưng 2 tháng qua, thành phố này trở nên thật vắng lặng. Những kỷ niệm vào thành phố Hồ Chí Minh chống dịch, mình sẽ ghi nhớ mãi. Chuyến đi này cũng mang đến cho mình và các bạn sinh viên khác nhiều kinh nghiệm có ích cho công việc sau này. Khi nào thành phố hết dịch, mình sẽ quay trở lại, đi một vòng để biết thành phố Hồ Chí Minh ngày thường nhộn nhịp và sôi động đến cỡ nào. Chúc thành phố Hồ Chí Minh sớm khỏe mạnh lại. Lê Phan Lan Anh, sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình đã nói như vậy. Tạ ơn Chúa. Đấy là những gì mà em đọc thấy và xin chia sẻ lại với anh các chị như vậy. Để tạ ơn Chúa Đức Mẹ đã cho chúng ta có những người anh chị em đồng hương Việt Nam với một gọi là tình đồng hương, nghĩa đồng bào, yêu thương gắn bó trong mùa đại dịch COVID-19 tại Việt Nam vừa rồi. Và chúng ta tiếp tục cầu nguyện để Chúa tiếp tục tỏ mình ra, chẳng những qua giáo hội Công giáo ở Việt Nam của chúng ta, mà còn qua tất cả những anh chị em đồng hương Việt Nam của chúng ta trên khắp thế giới, nhất là tại đất nước Việt Nam yêu quý của chúng ta. Tạ ơn Chúa, xin Chúa chúc lành và ở với chúng con. Amen.
Dừng núi giang tay nổi lại biên xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà. Mặt đất bao la anh em ta về, gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rồng. Bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam.
Trong ngày mai, thành phố nơi phương xa.